Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đóng góp tại phiên thảo luận của Quốc hội. Bắc Ninh phấn đấu vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số DTI năm 2025. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia tăng lượng khách mua sắm trực tuyến thúc đẩy kinh doanh tiêu dùng số. Lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các trường học.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vương Quốc Tuấn do được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt bỏ phiếu tán thành bầu đồng chí Phạm Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự ủng hộ và thống nhất giới thiệu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng. Trên cương vị công tác mới, đồng chí nguyện dốc tâm huyết để chung sức đồng lòng cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tập trung cao độ để xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện, liêm chính kiến tạo, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nhanh nhất, thực chất nhất, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp để Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu về môi trường đầu tư kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu để đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cho nhân dân và môi trường ổn định cho phát triển, chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, các kiến nghị phản ánh chính đáng của người dân và doanh nghiệp, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển hài hòa, giàu bản sắc.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh và sự ủng hộ, đồng thuận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10. Sáng ngày 17 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật dự trữ quốc gia sửa đổi. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cho ý kiến vào dự án luật dự trữ quốc gia sửa đổi, đại biểu Leo Thị Lịch cho rằng dự thảo luật đã tăng cường phân cấp phân quyền và chuyển đổi số, tuy nhiên cần quan tâm tới vấn đề luân chuyển và thay thế hàng hóa dự trữ. Đại biểu Leo Thị Lịch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Do đó mà để hoàn thiện hơn trong cái luật này thì chúng ta cũng cần quy định rõ về cái loại lưu trữ theo quy định để đảm bảo làm sao mà cái quy định cụ thể về cái tỷ lệ luân chuyển bắt buộc cho mỗi hàng hóa để nó thích ứng với cái việc cung cầu hàng năm của chúng ta khi phải thực hiện cái phân phát cái lưu trữ.
Góp ý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện nghị quyết số 71, đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng quy định các địa phương có điều kiện sẽ miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, chậm nhất đến năm 2030, tất cả địa phương phải miễn phí là chưa hợp lý. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Tôi đề nghị thế này. Cái này nếu được áp dụng ngay từ năm 2026-2027 thì là tốt, thống nhất. Nhưng nếu chưa áp dụng được thì ngay từ năm học 2026-2027 này, ngân sách nhà nước phải hỗ trợ ra đối với các cái cháu học sinh mà hoàn cảnh khó khăn, gia đình cũng nghèo, những cái vùng xa xôi miền núi khó khăn. Bây giờ vấn đề là nếu như ngân sách địa phương không được thì ngân sách trung ương phải ra tay mà hỗ trợ. Cái chi phí này nó không phải là cái quá lớn.
Với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh đề nghị cần có chính sách quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở trạm y tế cấp xã phường, đặc biệt là các vùng khó khăn. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề nghị.
Liên quan đến việc là có những cái trạm y tế đã được cấp cái cơ sở hạ tầng, các cái máy móc thiết bị tương đối là hiện đại. Tuy nhiên là cái việc mà tần suất mà các cái bệnh nhân đến chưa nhiều, nên là có thể là chưa có cái điều kiện để nâng cao tay nghề, thì tôi đề nghị là có cái chính sách tăng cái việc là đào tạo, có thể là luân chuyển để họ về vùng phát triển hơn, để tiếp cận với lại các máy móc hiện đại, đặc biệt là được tiếp cận với nhiều người bệnh để từ đó mà thành thạo tay nghề, thì tôi đề nghị là như vậy.
Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Bắc Ninh đặt ra chỉ tiêu điểm số chỉ số DTI năm 2025 đạt từ 0,75 trở lên, phấn đấu vào nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, đồng thời cải thiện đáng kể điểm số thứ hạng của các chỉ số thành phần, đặc biệt là nhóm chỉ số còn yếu. Trọng tâm trong năm 2025, tỉnh tập trung nâng cao hoạt động chính quyền số với mục tiêu có 60% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 25% hồ sơ hành chính được nộp trực tuyến toàn trình. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ được nâng cấp đạt mức B trở lên, đồng bộ vào các nền tảng dữ liệu quốc gia, chú trọng hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Mỗi cơ quan đơn vị sẽ có ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và an toàn mạng, đồng thời đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số tới người dân, nhất là khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy các thế mạnh về nhận thức số, thể chế số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó đặt mục tiêu tối thiểu 30% người dân và doanh nghiệp sử dụng chữ ký số cá nhân vào cuối năm 2025. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Bắc Ninh hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số hiện đại, hiệu quả.
Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Ninh, nhiều địa phương đã mạnh dạn ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện chứng thực trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là bước tiến quan trọng, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mà còn giúp chính quyền cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình giải quyết, hạn chế tình trạng tồn đọng chậm trễ trong khâu chứng thực tại cấp xã, ngày 3 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành nghị quyết số 32 quy định phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết này, hầu hết các xã phường đều thực hiện ủy quyền chứng thực cho công chức. Việc công chức được ủy quyền ký giấy tờ chứng thực bản sao từ bản chính đã giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân. Trung bình hồ sơ chứng thực bản sao rút ngắn được khoảng 80% thời gian giải quyết. Qua thống kê từ ngày 1 tháng 7 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 334,2 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó cấp xã tiếp nhận gần 193,9 nghìn hồ sơ, còn lại ở cấp tỉnh. Tỷ lệ giải quyết trước đúng hạn ở cấp tỉnh đạt 98,8%, cấp xã đạt 99,4%. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố về bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Thưa quý vị, xây dựng nền hành chính vì dân, lấy sự hài lòng của tổ chức người dân là thước đo phục vụ, là mục tiêu hướng tới của các cơ quan chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Để làm được điều này, ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các địa phương, vai trò giám sát của chính người dân có ý nghĩa quan trọng. Sự phản hồi, đóng góp của người dân là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan hành chính nhà nước nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần phục vụ, hướng tới thực chất để đáp ứng sự hài lòng của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Thanh Huyền. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phượng Sơn, ngoài làm thêm nửa tiếng mỗi buổi chiều trong các ngày làm việc, còn làm thêm ngày thứ bảy. Công dân đến đây, bên cạnh tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ, còn được hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tra cứu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Anh Hoàng Văn Long, tổ dân phố Thung Cũ, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi hôm nay là tôi đi đăng ký kết hôn. Thủ tục hành chính được các anh chị hướng dẫn là rất là nhiệt tình, làm rất là đơn giản. Tự động đăng ký trên điện thoại thì cũng có thể tự đăng ký được, rất là đơn giản.
Việc lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của công dân trước đây ít nhiều còn mang tính hình thức, thì nay đã được khắc phục bằng nhiều cách. Một trong số đó là khảo sát trực tiếp qua Zalo sau khi đã giải quyết xong thủ tục hành chính. Ông Phạm Thái Đoàn, tổ dân phố Kim Mai, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Là ngày nghỉ, nhưng mà đến đây là thấy tất cả các cán bộ là vẫn làm việc rất là đầy đủ. Mà đón tiếp cũng chỉ bảo cũng rất là thân thiện, làm thủ tục cũng rất nhanh gọn, không có gì là không yêu cầu, rất hài lòng.
Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Từ một cái phiếu khảo sát mà đánh giá được thực chất cái thủ tục đó, thủ tục giải quyết hành chính đó thì chúng tôi là người quản lý. Đối với lại Trung tâm Hành chính công thì chúng tôi sẽ biết được là đội ngũ cán bộ của mình đang làm tốt hay không. Từ đó để chấn chỉnh, có thể là qua quá trình đó là đánh giá xếp loại hàng năm.
Việc khảo sát lấy ý kiến người dân một cách khách quan là kênh thông tin quan trọng để đánh giá tinh thần phục vụ, thực hiện cải cách hành chính. Ông Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Việc khảo sát được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, như thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, rồi thông qua quét mã QR code trực tuyến trên các cái cổng dịch vụ công, trên các nền tảng Zalo OA, rồi fanpage. Và điều này giúp chúng tôi tiếp nhận nhiều hơn, đa dạng hơn ý kiến của nhân dân và số liệu thu được thì trung thực, khách quan. Mà thông qua đó thì đội ngũ cán bộ công chức thì có sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, tác phong, trách nhiệm và cái tinh thần phục vụ nhân dân.
Đã có nhiều cách làm hình thức khảo sát như qua Zalo, qua hòm thư góp ý, phiếu khảo sát. Kết quả khảo sát đã góp phần phát hiện những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi chính quyền gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn và hành động nhanh hơn, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố, nguồn lực xã hội được khơi dậy và sự phát triển sẽ bền vững từ cơ sở.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 là một sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ là dịp để quảng bá giới thiệu tiềm năng vùng trái ngọt của tỉnh, mà còn có nhiều không gian trải nghiệm đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025 với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Đêm khai mạc dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tháng 12 tại quảng trường trung tâm phường Chủ. Sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động đổi mới khác biệt so với các hoạt động trước đây. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ duy trì những không gian giới thiệu trưng bày giới thiệu nông sản đặc trưng tiêu biểu mùa vụ của địa phương, nhất là cây có múi. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày trái cây và nông sản của các tỉnh thành phố lân cận. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh bố trí nhiều nhà vườn đẹp để du khách có thể tham quan trải nghiệm thực tế quy trình canh tác, thu hái nông sản, tổ chức tour tuyến xe miễn phí đưa đón người dân du khách từ các xã phường trong tỉnh đến tham quan trải nghiệm tại lễ hội. Trong các ngày diễn ra lễ hội, mỗi tối đều có chương trình biểu diễn văn nghệ, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và các xã phường tổ chức phục vụ khách tham quan mua sắm tại hội chợ.
Trong khuôn khổ Tuần Thương mại Điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday năm 2025, hoạt động mua sắm tại Bắc Ninh trở nên sôi động khi nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại lớn, giảm giá sâu nhiều nhóm sản phẩm. Tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất như Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Nguyễn Trãi, Huyền Quang, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi và khu vực trung tâm phường Kinh Bắc, Bắc Giang, Từ Sơn, hàng loạt cửa hàng siêu thị và showroom treo băng rôn khuyến mại, đẩy mạnh trưng bày sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động quảng bá trực tiếp. Nhiều nhóm ngành hàng như điện tử, gia dụng, thời trang, thực phẩm, đồ dùng học tập và các sản phẩm đặc trưng của địa phương được áp dụng mức giảm giá sâu tới 50-70%, thậm chí có sản phẩm đồng giá để kích cầu tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp cho biết Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia là cơ hội để mở rộng tệp khách hàng trực tuyến, kết hợp ưu đãi như mã giảm giá free ship nội tỉnh, hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, tích điểm thanh toán số và live stream giới thiệu sản phẩm. Lượng khách đến mua sắm trên nền tảng trực tuyến của nhiều đơn vị tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Doanh số bán hàng trực tuyến tăng từ 15-25% trong thời gian diễn ra chương trình.
Thưa quý vị, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia vẫn đang diễn ra với nhiều hoạt động phong phú trong phạm vi cả nước, cũng như hưởng ứng tích cực của các hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh. Với rất nhiều chương trình khuyến mại lớn, chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm đặc trưng, ô cốp của tỉnh cũng đã được tăng cường quảng bá, đưa lên nền tảng thương mại điện tử bán hàng online trong dịp này. Từ vài năm nay, việc tìm kiếm và mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử hay các phiên live stream bán hàng trực tiếp đã trở nên quen thuộc với chị Phương Thùy ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay, ngày cuối của Tuần Thương mại Điện tử Quốc gia, chị Thùy cũng đã đặt hàng được nhiều sản phẩm với giá ưu đãi. Chị Thùy chia sẻ.
Thời gian của mình là bận ý. Thế đâm ra là mình cứ mua hàng order trên mạng này, là mình mua cái gì nó cũng tiện. Trong cái thời gian này là tất cả các chương trình và tất cả các cửa hàng là hầu như đang sale rất chi là mạnh. Nên là thôi, nếu mà muốn mua hàng thì tôi sẽ mua vào cái thời điểm sale mạnh như thế này.
Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia năm nay đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm. Vườn cây có múi của gia đình chị Huyền ở phường Phượng Sơn đang bước vào vụ thu hoạch. Cùng với việc thu hái cắt bán tại vườn, chị cũng đã đẩy mạnh bán hàng theo hình thức live stream trực tiếp. Chị Thân Thanh Huyền, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Cái việc mà lãnh đạo đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong cái việc live stream qua các nền tảng online thì đó là một sự động viên rất chi là lớn để cho những người nông dân có thể là sẽ có cái niềm tin, động lực để tiếp tục sản xuất những cái sản phẩm sạch và những nông sản làm sao đạt chất lượng cao để đưa ra thị trường, và cũng là để cho chúng tôi mạnh dạn ứng dụng công nghệ số để cho cái phần tiêu thụ nông sản sẽ đạt được cái chất lượng và hiệu quả đưa tay người tiêu dùng ạ.
Những năm gần đây, Sở Công Thương Bắc Ninh đã chú trọng thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là sản phẩm ô cốp của tỉnh, đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử quốc gia và địa phương. Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử hay live stream bán hàng không còn là câu chuyện mới, ngay cả ở những vùng miền núi đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Lăng Thị Mai Huyến, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi là một người có cơ hội được đi ra ngoài xã hội và được tiếp cận với rất nhiều những cái khoa học kỹ thuật cũng như là được tiếp cận với công nghệ ở ngoài xã hội rất là tốt. Nên là khi quay trở lại với buôn làng, mình áp dụng vào cho bà con này thì mình cũng giải thích cho họ là khi mà mình thực hiện như vậy thì mình sẽ có thể đạt được những cái điều gì và mình sẽ thay đổi những gì. Đó, khi mà chúng ta dám làm, khi mà bà con dám làm này thì mọi thứ chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ có thể có được một cuộc sống tốt hơn.
Những năm gần đây, Bắc Ninh thường xuyên nằm trong nhóm các tỉnh có thứ hạng cao về chỉ số thương mại điện tử. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh nâng cao tỷ lệ dân số tham gia mua sắm trực tuyến và hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong tăng trưởng của tỉnh. Thưa quý vị, tháng 11, tháng tri ân nghề giáo, cũng là thời điểm phong trào thi đua dạy tốt học tốt tại các trường học trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi nhất. Nhiều tiết dạy đổi mới đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua tích cực của thầy và trò. Thi đua dạy tốt học tốt đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc đối với mỗi cán bộ giáo viên trường tiểu học Tiên Lộc số 6. Để có những bài học hay, giờ dạy tốt, giáo viên đã tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ở nhiều lớp học, giáo án điện tử, phần mềm tương tác, hình ảnh, video minh họa được khai thác tối đa để giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động. Em Bùi Bảo Vi, trường tiểu học Tiên Lộc số 6, tỉnh Bắc Ninh và cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang, trường tiểu học Tiên Lộc số 6, tỉnh Bắc Ninh cùng chia sẻ.
Trong mỗi tiết học, con đã được chơi những trò chơi thú vị và làm được làm trên máy tính những trò chơi, con thấy thích thú và rất hiểu bài này.
Thì bản thân mỗi giáo viên chúng tôi thì thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề này, rồi cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong giảng dạy, đặc biệt là sử dụng các phần mềm mới như AI, ChatGPT, các phần mềm vào trong dạy học.
Tại trường mầm non Tiên Lộc số 5, phong trào thi đua tháng 11 được cụ thể hóa bằng việc cải tiến môi trường giáo dục, ứng dụng chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Mỗi lớp học được sắp xếp thành nhiều góc nhỏ như góc nghệ thuật, góc vận động, góc khám phá, giúp trẻ được tự do lựa chọn hoạt động theo sở thích. Đây là lời của bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tiên Lộc số 5 tỉnh Bắc Ninh.
Giáo viên rất là tích cực. Bởi vì là hình thức là chuyển đổi số và ứng dụng mới, cho nên là cái hoạt động thì mọi người đều tích cực tham gia và chia sẻ theo hướng là nghiên cứu bài học ấy. Thì tất cả giáo viên sẽ đóng góp giáo án cũng như hình thức và phương pháp tổ chức, cho nên là cái tiết học đã đem lại hiệu quả rất là cao. Học sinh thì vừa học vừa chơi mà, nên là rất là hứng thú.
Thi đua dạy tốt học tốt, các trường học chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng mở, tạo cơ hội để giáo viên chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tiên Lộc số 1 tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Nhiệm vụ thi đua trong nhà trường trong những năm học qua thì luôn được quan tâm và chú trọng. Và các thầy cô coi đó là động lực để phát huy cái nội lực cá nhân cũng như là nâng cao cái nhiệm vụ của bản thân và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Thì các thầy các cô luôn chú trọng trong việc đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao cái công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội đã nâng cao được cái chất lượng giáo dục.
Phong trào thi đua dạy tốt học tốt do ngành giáo dục tỉnh phát động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Kết quả ấy chính là những bông hoa đẹp nhất nở rộ trong vườn hoa việc tốt, góp phần đưa giáo dục Bắc Ninh tiếp tục nằm trong top đầu cả nước.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm 2026-2028 nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tiêm chủng, kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm có vaccine bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể đối với vaccine viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Tỷ lệ tiêm vaccine lao sởi vaccine 5-1 từ 96% trở lên, tỷ lệ tiêm uống đủ mũi vaccine bại liệt rota uốn ván cho phụ nữ có thai, sởi rubella, uốn ván, bạch hầu, viêm não Nhật Bản hàng năm đạt từ 95% trở lên. Các chỉ tiêu mắc bệnh và giám sát, không có virus bại liệt hoang dại, 100% xã đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh, giảm tỷ lệ mắc sởi thấp hơn 5 người mắc trên 100.000 người, bạch hầu thấp hơn 1 người trên 1 triệu người, ho gà thấp hơn 1 người trên 100.000 người. Công tác tiêm chủng triển khai thường xuyên hàng tháng tại các trạm y tế xã phường và các cơ sở y tế có phòng sinh, đồng thời tổ chức tiêm bù, tiêm vét khi cần thiết. Sở Y tế là đơn vị chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch hiệu quả.
Chiều 17 tháng 11, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội phụ trách lĩnh vực y tế và công chức viên chức tham mưu lĩnh vực y tế tại 45 xã phường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thị xã Việt Yên trước đây. Tại lớp tập huấn, học viên được lãnh đạo các chi cục phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế truyền đạt các chuyên đề công tác y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế, công tác dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, công tác quản lý hành nghề y, công tác dân số và trẻ em, công tác an toàn thực phẩm, công tác bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội. Lớp tập huấn cũng trao đổi khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, Sở Y tế và các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, thống nhất phương án thực hiện trong thời gian tới. Việc tập huấn giúp cán bộ nắm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và ngành y tế, đảm bảo hoạt động y tế cơ sở diễn ra thống nhất hiệu quả.
Trong 10 tháng năm 2025, Bắc Ninh đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 375.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 5.500 tỷ đồng, vượt 102,5% kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh sức hút của vùng đất Kinh Bắc giàu bản sắc, đồng thời khẳng định tính hiệu quả của công tác quảng bá xúc tiến du lịch thời gian qua. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm thực tế, giúp du khách khám phá hệ thống di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và quảng bá vẻ đẹp vùng đất Kinh Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí năm 2026 để tổ chức 3 tour du lịch miễn phí phục vụ nhân dân. Các tour dự kiến gồm tour du lịch tâm linh theo chuỗi di sản Đền Đô, Chùa Dạ, Bút Tháp, Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử, tour du lịch tâm linh kết hợp sinh thái Tây Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Hồ Khe Rỗ hoặc Vĩnh Nghiêm, Chùa Bồ Đà, tour du lịch văn hóa làng nghề, đền đô, đền kinh Dương Vương kết hợp trải nghiệm gốm Phủ Lãng và tranh dân gian Đông Hồ. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần nâng cao giá trị tinh thần văn hóa và hình ảnh du lịch Bắc Giang thân thiện, năng động. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng toa tàu du lịch Hà Nội 5GO, đồng thời kêu gọi đầu tư ít nhất 2 điểm phát triển dịch vụ kinh tế ban đêm, xây dựng tuyến phố mua sắm, vui chơi về đêm tại các phường Kinh Bắc, Võ Cường, Từ Sơn, Bắc Giang.
Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 380 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn. Ngành xây dựng đang phối hợp với lực lượng công an các xã phường, thực hiện nhiều biện pháp khắc phục giúp người dân và các phương tiện an toàn hơn khi tham gia giao thông. Theo Sở Xây dựng, trong số 380 điểm đen bất cập nguy hiểm về giao thông, đa số hình thành do những đoạn đường có mật độ phương tiện lớn, dân cư hai bên đường đông giao cắt với đường liên xã thôn, khu vực có xung đột giao thông, đường cong cua, khuất tầm nhìn, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm, đèn tín hiệu, không có gờ, gồ giảm tốc, vạch kẻ đường, giải phân cách hoặc có nhưng đã hỏng, bong, bật mờ. Toàn bộ những điểm này được Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, phân tích nguyên nhân, yếu tố gây mất an toàn giao thông, từ đó thống nhất giải pháp, xác định rõ về thẩm quyền xử lý, khắc phục các vị trí điểm tiềm ẩn hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay tại xã Sơn Động, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh phối hợp với địa phương tiến hành di rời an toàn 3 quả bom tại cánh đồng thôn Thượng 1 tới trường bắn quốc gia khu vực 1 để tiến hành hủy nổ theo quy định. Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 11, ông Vi Văn Tuyên thôn Thượng 1, xã Sơn Động đang làm ruộng thì phát hiện vật thể lạ nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh. Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã cử lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xác minh, kiểm tra, khoanh vùng, cắm cờ biển báo nguy hiểm, tổ chức lực lượng canh gác 24/24 giờ. Theo lực lượng chức năng, 3 quả bom cùng loại là loại bom phá, ký hiệu M117 do Mỹ sản xuất, kích thước dài 1,2m, đường kính 41cm, trọng lượng khoảng 350kg. Vị trí bom nằm sâu khoảng 2m, hình dáng còn nguyên, không bị móp méo, rất nguy hiểm. Trong sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng công binh phối hợp với các lực lượng khác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiệp đồng với chính quyền địa phương đã di chuyển an toàn 3 quả bom từ dưới cánh đồng tới vị trí hủy nổ. Công tác vận chuyển và hủy nổ bom đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Công an phường Tiền Phong vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng trộm cắp hơn 198 triệu đồng tại khu công nghiệp Vân Trung. Vụ việc xảy ra vào trưa 14 tháng 11, khi anh Chu Văn Thắng để xe ô tô Kia K3 trong khuôn viên công nghiệp, quay lại thì phát hiện cửa kính vỡ và túi tiền lương công nhân 198,5 triệu đồng biến mất. Nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Đồn Công an Quang Châu tiến hành điều tra. Chỉ trong 24 giờ, hai đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1993, quê quán tỉnh Bắc Ninh, và Hà Văn Quyết, sinh năm 1990, quê quán tỉnh Hưng Yên, đã bị bắt giữ. Khám xét nơi ở, cơ quan công an thu hồi toàn bộ số tiền cùng hai xe mô tô dùng để gây án. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ. Khu vực phía tây nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!